Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 15 tháng 4, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, cuối tuần Bát nhật Phục sinh. Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo huấn số 20. Dân tộc trên đường lữ hành. Vì giáo hội đang bước theo dòng thời gian, nên việc nhắc lại sự phục sinh của Chúa Kitô, cũng như hàng tuần tưởng nhớ trân trọng biến cố này, giúp ta thấy dân Chúa đang trên đường lữ hành và có một chiều kích cánh chung. Thật vậy, từ Chúa Nhật này đến Chúa Nhật khác, giáo hội tiến bước đến ngày cuối cùng, ngày của Chúa, Chúa Nhật vĩnh cửu. Việc chờ đợi Chúa Kitô ngự đến được khắc ghi trong chính mầu nhiệm giáo hội và thấy rõ trong mỗi cuộc cử hành thánh thể. Nhưng với việc đặc biệt nhớ đến vinh quang của Chúa Kitô phục sinh, ngày của Chúa cũng đặc biệt nhắc ta nhớ đến vinh quang khi người trở lại trong tương lai. Trích tông thư ngày của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 37. 16 tháng 4, thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ hai. 17 thứ ba tuần thứ hai Phục sinh. 18 thứ tư tuần thứ hai Phục sinh. 19 thứ năm tuần thứ hai Phục sinh. Kỷ niệm ngài Đức Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng. 20 thứ sáu tuần thứ hai Phục sinh. 21 thứ bảy Thánh Anselmo giám mục tiến sĩ hội thánh. 22 tháng 4 Chúa Nhật thứ ba Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương phục hồi và củng cố đức tin của mỗi người chúng ta. Như xưa Chúa đã thương ngự đến, phục hồi và củng cố đức tin của Tô-ma.
Cho những ai đã không thấy mà tin, con không thấy Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cuối xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thanh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Khi ấy, các tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salomon, nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ, nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố đặt lên giường chỏng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngã trên ai trong họ thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Jerusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa. Hỡi nhà Israel, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-son, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở.
Hỡi cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Phiền đa mà những người thơ xây loài bò, đã biên nên tàng đa gốc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ siêu trước mắt chúng tôi. Đây là những ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ. Thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho đấng nhân danh Chúa mà đến, vì từ nhà Chúa chúng tôi cầu chúc cho chư dân. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu Kitô. Tôi đã ở đảo Ba Mô vì lời Chúa và vì làm chứng Đức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gửi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở dưới bảy chân đèn bằng vàng đó, tôi thấy một đấng giống như con người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy người, tôi ngã xuống như chết dưới chân người. Người đặt tay phải lên tôi và nói: Đừng sợ, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ta là đấng hằng sống. Ta đã chết, nhưng đây ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khóa sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những điều ngươi đã thấy và những điều đã xảy ra và những điều phải xảy ra sau này. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia.
Alleluia. Chúa phán: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này, nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ hai Phục sinh và là Chủ nhật kết thúc tuần Bát Nhật lễ Phục sinh. Và hôm nay cũng là Chủ nhật mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lập ra gọi là Chúa Nhật kính Thiên Chúa tình thương nhân từ. Chúng ta có thể nói hai ý nghĩa: lòng tin hay sự cứng tin của Tôma và tình thương của Thiên Chúa được thể hiện trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua, và như thế thật là thích hợp để vào ngày Chủ nhật thứ hai Phục sinh này, Giáo hội cử hành ngày lễ kính tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình thương và là tình thương nhân từ, Ngài tha thứ cho những kẻ phản nghịch đóng đến Ngài chết trên thập giá. Và Ngài đã sống lại đến ban bình an cho tất cả mọi người, cho các tông đồ, và mời gọi các tông đồ ra đi mang bình an và niềm vui đến cho anh chị em xung quanh. Nhưng các tông đồ cũng vẫn là những con người với những yếu hèn, những giới hạn của mình. Và đặc biệt hôm nay, chú ý của chúng ta được hướng về Thánh Tôma tông đồ, Tôma cứng lòng tin. Chúng ta thấy Chúa hiện ra lần đầu tiên với các tông đồ và không có Tôma. Và Tôma vẫn ương ngạnh nói rằng: nếu tôi không kiểm chứng được những vết thương của Chúa, những vết đinh của Ngài, thì tôi không tin. Và đây là một cử chỉ nói lên tình thương của Chúa. Chúa trở lại với các tông đồ lần này có Tôma và bảo Tôma: con hãy đến đây, hãy sờ vào tay chân Thầy, hãy đặt tay con vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin. Và lúc đó Tôma thưa: lạy Chúa, là Chúa trời tôi. Tôma đã tuyên xưng đức tin của mình. Chúa đã đến để phục hồi đức tin cho Tôma và củng cố đức tin của Tôma. Chúng ta hãy nhìn lại, dừng lại giây lát và chiêm ngắm biến cố. Và chúng ta trước hết hãy nhìn đến chi tiết khi Tôma cứng lòng tin. Tôma không tin vào Chúa, thì Tôma không có sự nói được là hiệp thông trọn vẹn với cộng đoàn. Chỉ khi Tôma tuyên xưng đức tin vào Chúa, Tôma được phục hồi trở lại trong sự hiệp thông với cộng đoàn, và từ đó cùng với các tông đồ khác làm chứng cho đức tin vào Chúa phục sinh. Chúng ta có thể trách Tôma cứng lòng tin, nhưng chúng ta, theo như lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong sứ điệp phục sinh của Ngài, sự cứng lòng tin của Tôma cũng là một cái dịp may cho các tông đồ và cho tất cả mọi người chúng ta, bởi vì chúng ta có được bằng chứng để củng cố hay để phục hồi đức tin của mình vào Chúa. Tôma không tin. Các tông đồ đã được Chúa phục sinh hiện ra, các ông đã vui mừng, nhưng chúng ta cũng có thể nói các tông đồ lúc đó, lòng tin của các ngài cũng chưa được trọn vẹn, lòng tin và niềm vui của các ngài không biến đổi được sự cứng lòng tin của Tôma. Theo thường, nếu các tông đồ đã tin vào Chúa phục sinh, đã nhìn thấy Chúa sống lại và sống thật sự niềm vui vì đã thấy Chúa sống lại, thì chắc chắn Tôma cũng sẽ được biến đổi. Thế nhưng lòng tin của các tông đồ lúc đó không thể biến đổi con người cứng tin của Tôma. Đức tin của các tông đồ cũng vẫn còn yếu kém, chứ không phải là chỉ có một mình Tôma mà thôi. Và Chúa đã hiện đến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh chi tiết này là những vết thương của Chúa chịu đóng đinh nay đã sống lại. Những vết thương đó đã cải hóa Tôma, cho Tôma được chạm đến những vết thương này, và Tôma được cải hóa, đã tuyên xưng đức tin, đã được phục hồi trong đức tin và tuyên xưng: lạy Chúa, là Chúa trời tôi. Mỗi người chúng ta cũng cần được cải hóa bởi những vết đinh của Chúa chịu nạn trên thập giá và đã sống lại. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đừng cứng lòng tin, nhưng hãy tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Thật ra, trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay, có những điều làm cho chúng ta không còn nhìn thấy sự hiện diện của Chúa phục sinh, có những điều làm cho chúng ta không còn tin Chúa nữa. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp phục sinh của Ngài như sau: mỗi người chúng ta có thể bị cám dỗ bởi sự không tin của tông đồ Tô-ma. Thử hỏi, đau khổ, sự dữ, những bất công, cái chết, và nhất là khi những sự dữ này giáng xuống trên những kẻ vô tội, trên những trẻ nhỏ nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của khủng bố, của những tật bệnh và nạn đói. Thử hỏi, những sự dữ đó không thử thách nặng nề đức tin của chúng ta hay sao? Và một cách thật là ngược đời, trong những trường hợp như vừa nói trên, chính sự không tin của tông đồ Tô-ma trở nên hữu ích cho chúng ta và là điều quý báu, bởi vì giúp chúng ta thanh luyện mọi quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và hướng dẫn chúng ta đến việc khám phá dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Dung mạo của một vị Thiên Chúa là đứng trong Chúa Kitô đã mang lấy những tai ương của nhân loại đã bị thương tích. Tông đồ Tô-ma đã lãnh nhận từ Chúa và đã thông truyền lại cho giáo hội hồng ân của một đức tin đã chịu thử thách bởi sự thương khó và cái chết của Chúa, và được củng cố bởi cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh. Một đức tin xem ra gần như bị chết đi và đã được tái sinh nhờ vào việc gặp gỡ với những vết thương của Chúa Kitô, với những vết thương mà Đấng Phục Sinh đã không che giấu nhưng đã biểu lộ và tiếp tục chỉ cho chúng ta nhìn thấy nơi những nỗi gian truân khốn khó trong những đau khổ của mọi người. Thiên Chúa, chúng ta được chữa lành bởi những thương tích của Ngài. Đó là lời loan báo mà Thánh Phêrô ngỏ với những kẻ tân tòng đầu tiên. Những vết thương này mà đối với tông đồ Tô-ma là một cản trở cho đức tin, bởi vì nói lên sự thất bại bề ngoài của Chúa Giê-xu, nhưng trong cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, chính những vết thương này được trở thành bằng chứng của tình yêu chiến thắng. Những vết thương mà Chúa Kitô đã mang lấy vì yêu thương chúng ta, giúp cho chúng ta hiểu được Thiên Chúa là ai, và giúp chúng ta lặp lại những lời tuyên xưng của tông đồ Tô-ma: lạy Chúa là Chúa Trời Con. Chỉ một vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho đến mức mang lấy những vết thương của chúng ta, những đau khổ của chúng ta, nhất là những đau khổ vô tội. Chỉ một vị Thiên Chúa như thế mới đáng được chúng ta tin. Một vị Thiên Chúa là tình yêu. Như thế chính trong ngày hôm nay, Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, chúng ta được mời gọi cử hành ngày Chủ nhật kính Thiên Chúa tình thương nhân từ. Tổng hợp lại những tư tưởng được gói ghém trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được gặp gỡ Chúa, được gặp Chúa Kitô phục sinh, xin những vết thương của Chúa từ trên thập giá thanh luyện chúng ta, biến đổi chúng ta, phục hồi chúng ta trong niềm tin vào Ngài, niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đau đớn vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin xin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng Ban Sự Song, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cúng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi xin hội thánh duy nhất, thánh thiền, tông giáo và tông truyền. Tôi chuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta đang cử hành bí tích thánh thể này, để dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện không những cho những nhu cầu riêng tư của bản thân, nhưng cho tất cả mọi anh chị em chúng ta, nhất là những ai xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn phục hồi và củng cố đức tin của mọi thành phần dân Chúa, để mỗi người chúng con có thể làm chứng cho tình thương của Chúa mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi được ơn ăn năn trở lại với tình yêu Chúa và dấn thân phục vụ anh chị em qua những việc làm cụ thể, để làm sáng danh Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con trong đức tin vào Chúa và soi sáng hướng dẫn chúng con thực hiện thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa dùng ngọn lửa phục sinh Chúa để khơi lại niềm tin trong tâm lòng dân Chúa, trong tâm hồn mỗi người chúng con. Xin Chúa hãy đến với chúng con, cho chúng con được gặp Chúa phục sinh hiện diện trong cuộc đời, để niềm tin được phục hồi và được củng cố. Xin Chúa thương củng cố đức tin của chúng con, để chúng con sống hiệp thông trọn vẹn với nhau và cùng nhau chu toàn sứ mạng Chúa đã trao phó cho. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa
và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy. Xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật, đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôi nâng ngự đến nhân nhân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiền. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp tác nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi. Và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và vĩnh trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đơn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đơn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con gian ngang chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho kẻ nào không thấy mà tin.
con hay sao mà hãy tay con vào đây và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu Thánh Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật hôm nay là Chủ Nhật kết thúc tuần Bát Nhật Phục Sinh. Một Trưa Chủ Nhật với Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp phục sinh của Thánh Cha năm 2007. Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp phục sinh này vào trưa Chủ Nhật vừa qua, Chủ Nhật Phục Sinh, tại bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, cùng với phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới, tức là phép lành với ơn toàn xá của Ngài. Đây, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chư huynh và anh chị em trên khắp thế giới, thưa quý vị thành tâm thiện chí nam nữ. Với lời đề tựa này, chúng ta biết Đức Thánh Cha muốn gửi sứ điệp phục sinh cho tất cả mọi anh chị em Kitô trên khắp thế giới, và đồng thời cũng gửi đến tất cả quý vị thiện chí nam nữ trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp phục sinh: Chúa Kitô đã phục sinh. Bình an cho tất cả quý vị. Hôm nay, được cử hành mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm nền tảng đức tin và niềm hy vọng Kitô. Chúa Giêsu Nazareth, đứng chịu đóng đinh, đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba, đúng như Kinh Thánh đã nói. Lời loan báo của các thiên sứ vào lúc bình minh của ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát, cho Maria Magdala và cho các người nữ tại nơi mộ Chúa, được chúng ta nghe lại trong ngày hôm nay với niềm xúc động mới. Đó là những lời như sau: Tại sao các người đi tìm đấng hằng sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Chúng ta dễ dàng tưởng tượng những tâm tình của các người nữ này vào giây phút đó. Những tâm tình u buồn và chán nản vì Chúa đã chết. Những tâm tình không tin và kinh ngạc vì sự việc quá bất ngờ để có thể tin là thật. Tuy nhiên, ngôi mộ đã được mở toang và trống rỗng. Thân xác của Chúa Giêsu không còn đó nữa. Phêrô và Gioan, sau khi được các người nữ báo tin, thì chạy đến ngôi mộ và nhận thấy là các bà đã có lý mà nói như vậy. Đức tin của các tông đồ vào Chúa Giêsu
đấng thiên sai được mong đợi, đã bị thử thách nặng nề do bởi gương mù thập giá. Trong thời gian Chúa bị bắt giữ, bị kết án và bị giết chết, thì các ngài đã bị phân tán. Giờ đây, các ông tụ chung lại với nhau, nhưng không hiểu gì cả và bị lạc lõng, mất định hướng. Nhưng chính đấng phục sinh đã đến gặp các ông, đang có thái độ không tin, nhưng khao khát biết được cách chắc chắn. Cuộc gặp gỡ này không phải là giấc mơ, cũng không phải là ảo tưởng hay tưởng tượng chủ quan. Cuộc gặp gỡ này là một kinh nghiệm thật, dù bất ngờ, và vì thế mà có sức đánh động. Chúa Giêsu hiện đến, ngự giữa họ và nói, bình an cho anh em. Phúc âm Thánh Gioan, chương 20, câu 19. Nghe những lời này, đức tin gần như bị tắt mất trong tâm hồn họ, giờ được bật cháy trở lại. Các tông đồ kể lại cho ông Tô-ma, người đã vắng mặt trong buổi gặp gỡ đầu tiên ngoại thường này, như sau. Đúng rồi, Chúa đã hoàn thành tất cả những gì Ngài đã loan báo trước. Chúa đã sống lại thật, và chúng tôi đã thấy và chạm đến Người. Tuy nhiên, tông đồ Tô-ma vẫn còn nghi ngờ và bối rối. Khi Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai, 8 ngày sau đó, trong phòng tiệc ly, thì Ngài nói với Tô-ma như sau. Con hãy đặt tay con vào đây và hãy nhìn vào đôi tay thầy. Hãy đưa tay ra sờ vào cạnh sườn thầy. Con đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin. Câu trả lời của tông đồ Tô-ma là một lời tuyên xưng đức tin thật cảm động như sau. Lạy Chúa là Chúa trời tôi, lạy Chúa tôi. Phúc âm Thánh Gioan, chương 20, câu 27-28. Lạy Chúa là Chúa trời tôi, lạy Chúa tôi. Chúng ta cũng hãy lặp lại lời tuyên xưng đức tin của Thánh Tông Đồ Tô-ma. Năm nay, như là lời chúc lễ phục sinh, tôi đã chọn chính những lời của Thánh Tông Đồ Tô-ma, bởi vì nhân loại hôm nay chờ đợi nơi những người Kitô một chứng tá mới về việc Chúa Kitô phục sinh. Bởi vì nhân loại ngày nay cần được gặp Chúa và cần được nhận biết Chúa như là Thiên Chúa thật và là Con Người thật. Nếu chúng ta có thể gặp những nghi ngờ và những sự không chắc chắn của biết bao người Kitô hôm nay nơi tông đồ Tô-ma, nếu chúng ta gặp những lo sợ và những thất vọng của vô số người đồng thời với chúng ta, thì cùng với tông đồ Tô-ma, chúng ta có thể khám phá lại với giác tính mới đức tin vào Chúa Kitô đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Đức tin này được thông truyền qua các thế kỷ bởi những kẻ kế vị các tông đồ, giờ đây tiếp tục được thông truyền bởi vì Chúa Kitô phục sinh không còn phải chết nữa. Ngài sống trong giáo hội và hướng dẫn giáo hội một cách vững chắc trên đường hoàn thành ý định cứu rỗi đời đời. Mỗi người chúng ta có thể bị cám dỗ bởi sự không tin của tông đồ Tô-ma. Thử hỏi, đau khổ, sự dữ, những bất công, cái chết, nhất là khi chúng giáng xuống trên những kẻ vô tội như những trẻ nhỏ nạn nhân của chiến tranh, của nạn khủng bố, của tật bệnh và của nạn đói. Thử hỏi những đau khổ, những sự dữ, những bất công đó, không thử thách nặng nề đức tin chúng ta hay sao? Một cách thật ngược đời, trong những trường hợp như vừa nói trên, chính sự không tin của tông đồ Tô-ma trở nên hữu ích cho chúng ta và là điều quý báu, bởi vì giúp chúng ta thanh luyện mọi quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và hướng dẫn chúng ta đến việc khám phá dung mạo đích thật của Thiên Chúa. Dung mạo của một vị Thiên Chúa là đứng trong Chúa Kitô đã mang lấy những tai ương của nhân loại đã bị thương tích. Tông đồ Tô-ma đã lãnh nhận từ Chúa và đã thông truyền lại cho giáo hội hồng ân của một đức tin đã chịu thử thách bởi sự thương khó và cái chết của Chúa, và được củng cố với cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh. Một đức tin xem ra gần như bị chết đi và đã được tái sinh nhờ vào việc gặp gỡ với những vết thương của Chúa Kitô, với những vết thương mà đấng phục sinh đã không che giấu nhưng đã biểu lộ và tiếp tục chỉ cho chúng ta nhìn thấy nơi những nỗi gian truân khốn khó và những đau khổ của mọi người.
Chúng ta được chữa lành bởi những thương tích của Ngài.
đó là lời loan báo mà Thánh Phêrô ngỏ với những kẻ tân tòng đầu tiên. Những vết thương này mà đối với tông đồ Tôma là một cản trở cho đức tin, bởi vì nói lên sự thất bại bề ngoài của Chúa Giêsu. Nhưng chính những vết thương này trở thành trong cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh bằng chứng của tình yêu chiến thắng. Những vết thương mà Chúa Kitô đã mang lấy vì yêu thương chúng ta, giúp cho chúng ta hiểu được Thiên Chúa là ai, và giúp chúng ta lặp lại những lời tuyên xưng của tông đồ Tôma như sau: Lạy Chúa là Chúa Trời Con. Chỉ một vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho đến mức mang lấy những vết thương chúng ta và những đau khổ của chúng ta, nhất là những đau khổ oan ức, chỉ một vì Thiên Chúa như thế mới đáng được chúng ta tin.
Sau những lời trên, Đức Thánh Cha nhắc đến những chiến tranh, những khổ đau của nhân loại đó đây trên thế giới với những lời như sau: Bao nhiêu là thương tích, bao nhiêu là đau khổ trong thế giới này. Những thiên tai và những thảm kịch nhân loại đã gây ra vô số nạn nhân, và những thiệt hại vật chất lớn lao cũng không thiếu. Những ý nghĩ của tôi vươn đến những biến cố gần đây ở Madagascar, ở quần đảo Solomon, ở Mỹ Châu Latin và những miền khác trên thế giới. Tôi nghĩ đến nạn đói, những bệnh nan y, đến chủ nghĩa khủng bố và nạn bắt cóc, đến hàng ngàn khuôn mặt bạo lực mà nhiều người đang cố biện minh nhân danh tôn giáo, đến những chà đạp sự sống, đến sự vi phạm nhân quyền và tệ nạn bóc lột con người. Tôi băn khoăn về các điều kiện sinh sống tràn lan tại nhiều miền Phi Châu, tại Darfur và tại các quốc gia lân cận, đang gặp phải tai ương, và thật buồn mà nói rằng tình trạng nhân đạo ở đây đã bị đánh giá quá thấp. Tại Kinshasa, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, bạo lực và hôi của trong các tuần qua đang khơi dậy lên những lo sợ cho tương lai của tiến trình dân chủ của Congo và việc tái thiết đất nước. Tại Somalia, cuộc chiến vừa bộc phát đã xua tan triển vọng hòa bình và làm xấu thêm cuộc khủng hoảng trong vùng, đặc biệt về phương diện di dân và nạn buôn bán vũ khí. Zimbabwe đang trong dòng khủng hoảng trầm trọng, và vì thế, cả Đức Giám mục nước này trong một tài liệu gần đây đã chỉ ra rằng cầu nguyện và một dấn thân vì thiện ích chung là con đường duy nhất để thăng tiến đất nước. Cũng thế, dân chúng tại Đông Timor giờ đây đang đứng trước nhu cầu hòa giải và hòa bình, trong khi nước này đang chuẩn bị cho các cuộc tuyển cử quan trọng. Cả ở những nơi khác, hòa bình cũng thật cần thiết. Tại Sri Lanka, chỉ có một giải pháp thông qua thương lượng mới có thể đặt dấu chấm hết cho một cuộc xung đột đang gây ra quá nhiều đổ máu. Afghanistan được ghi dấu bởi sự gia tăng bất ổn. Tại Trung Đông, bên cạnh một vài dấu chỉ hy vọng trong đối thoại giữa Do Thái và nhà cầm quyền Palestine, không có một dấu chỉ tích cực nào đến từ Iraq, mảnh đất đã bị tan hoang bởi những tranh chấp liên tục, trong khi người dân phải di tản lánh nạn. Tại Liban, sự tê liệt của các định chế chính trị quốc gia đe dọa vai trò nước này được kêu gọi để giữ trong vùng Trung Đông và đặt tương lai nước này vào một thử thách nghiêm trọng. Cuối cùng, tôi không thể quên những khó khăn các cộng đoàn Kitô giáo phải đối diện hàng ngày và cuộc xuất hành của người Kitô khỏi miền đất đã được chúc phúc và là cái nôi của đức tin chúng ta. Tôi thân ái lặp lại với dân chúng trong vùng tình cảm gần gũi trong tinh thần của tôi. Anh chị em thân mến, qua các thương tích của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể nhìn thấy những sự dữ đang gây đau thương cho nhân loại với đôi mắt hy vọng. Thật vậy, qua biến cố phục sinh, Chúa chưa cắt đi những đau khổ và sự dữ trong thế giới, nhưng đã chinh phục chúng ở chính gốc rễ chúng bởi sự dư dật các hồng ân của Ngài. Ngài đã đáp lại sự ngạo mạn của sự dữ với sự tối thượng của tình yêu. Ngài đã để lại cho chúng ta tình yêu không sợ cái chết như con đường đưa đến hòa bình và an vui. Ngài nói với các môn đệ trước cái chết của Ngài: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh chị em trong đức tin, những người đang lắng nghe tôi nói đây từ mọi miền trái đất, Chúa Kitô đã sống lại và Ngài đang sống giữa chúng ta. Chính Ngài là niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Như chúng ta cùng nói với Thánh Tô-ma, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Cầu xin cho chúng ta được nghe lại lần nữa trong tâm hồn mình những lời đầy yêu sách của Chúa. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy cũng sẽ quý trọng người ấy. Kết hiệp với Ngài và sẵn sàng thí mạng sống mình vì anh em, chúng ta hãy trở thành những tông đồ hòa bình, những sứ giả của niềm vui không sợ đau khổ. Đó là niềm vui phục sinh. Lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô phục sinh, xin mẹ cho chúng con hồng ân phục sinh này. Chúc phục sinh hạnh phúc cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, sau phần đọc sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha sang phần chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đức Thánh Cha đã chào bằng 61 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt Nam. Đức Thánh Cha đã chào như sau.
Vietnamese, mừng lễ phục sinh.
Đức Thánh Cha vừa nói mừng lễ phục sinh. Và kết thúc sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha đã ban phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới, tức là phép lành với ơn toàn xá của Ngài. Đức Thánh Cha đọc lời nguyện xin vì công nghiệp của các thánh tông đồ, của các thánh và của mẹ Maria bầu cử, xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi.
Precibus et meritis beate Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Pietri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, peducat vos Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam.